là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Lãnh đạo tỉnh chúc Tết các cơ quan báo chí nhân dịp đón xuân mới Quý Mão 2023.
Không khí lao động trên cầu Giới Phiên ngày giáp Tết.
Các ngân hàng cam kết đảm bảo tiền mặt giao dịch trong dịp Tết.
Chương trình thời sự chiều nay được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện thoại để thông tin tới chương trình những sự kiện đang diễn ra qua số điện thoại 02163855635. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh. Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 16 tháng 1, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã tới thăm, chúc Tết một số cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. Đến thăm chúc Tết cán bộ, công chức, người lao động bệnh viện tâm thần, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của ngành y tế nói chung, ban giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện tâm thần tỉnh Yên Bái nói riêng. Thời gian qua đã làm tốt công tác chuyên môn, thực hiện đúng lời Bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Là đơn vị đặc thù, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện tiếp tục đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Trước mắt, chuẩn bị đầy đủ lượng thuốc, trang thiết bị, phân công các kíp trực giúp các bệnh nhân điều trị nội trú đón một năm mới an lành, sớm phục hồi sức khỏe. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đến thăm tặng quà chúc Tết tại công ty cổ phần môi trường và năng lượng Nam Thành. Tại đây, đồng chí biểu dương những nỗ lực của đơn vị đã góp phần đưa đô thị thành phố Yên Bái sáng, xanh, sạch đẹp. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục động viên cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chúc cán bộ, người lao động công ty đón năm mới vui tươi, an lành, hạnh phúc. Công ty có những bước phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đơn vị đạt được trong quản lý, chăm sóc, dạy nghề cho học viên. Đồng thời yêu cầu đơn vị cần tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ để các học viên yên tâm chữa bệnh, sớm được trở về với gia đình. Sáng ngày 17 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Nhâm Dần, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ, phóng viên, các cơ quan báo chí tỉnh Yên Bái và Trung tâm Văn hóa tỉnh. Cùng đi có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Tới thăm và chúc Tết Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vui mừng khi năm 2022, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã hoàn thành vượt mức chương trình hành động 56 của tỉnh ủy. Trong năm, đài đã sản xuất hơn 17.000 chương trình đặt hàng, mở mới nhiều chuyên mục, phát triển nội dung trên các hạ tầng số nhằm truyền tải thông tin tới công chúng. Đài cũng tích cực tham gia các giải báo chí và liên hoan nghiệp vụ, giành nhiều giải cao của trung ương, của tỉnh. Bên cạnh đó, làm tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã được giao phụ trách. Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đài đang tập trung sản xuất trên 100 chương trình phát thanh truyền hình với nhiều nội dung phong phú, đổi mới, đồng thời sẵn sàng phục vụ các nhiệm vụ trong dịp đón xuân mới. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn biểu dương những thành tích mà Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đạt được, góp phần vào thành công chung của tỉnh trong năm qua. Năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng gợi mở và đề nghị đài tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, cần chủ động các nguồn lực, thực hiện chuyển đổi số, xác định cụ thể lộ trình về tự chủ, mở rộng và khai thác các nguồn thu, tăng cường nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đáp ứng yêu cầu làm báo hiện đại. Tới thăm chúc Tết báo Yên Bái, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh cũng ghi nhận biểu dương những thành tích mà báo đạt được trong năm qua, trong đó có việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức đi vào hoạt động ổn định, xuất bản 300 số báo với gần 1,6 triệu bản được phát hành, chất lượng nội dung tờ báo được nâng cao. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng với những thế mạnh của tờ báo Đảng thông qua các ấn phẩm, tác phẩm báo chí đã cổ vũ động viên tinh thần các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023, đồng chí mong muốn tập thể báo Yên Bái tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đạt được trong năm để tập trung nâng cao chất lượng ba ấn phẩm tới độc giả cũng như tạo khí thế thi đua ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm mới. Cũng nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đoàn đã đến thăm chúc Tết ban giám đốc, tập thể cán bộ, viên chức, diễn viên của Trung tâm Văn hóa tỉnh. Trên cơ sở những thành tích của trung tâm đạt được trong các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện lớn của tỉnh trong năm 2022 và đạt các giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên và không chuyên của khu vực, quốc gia, quốc tế. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng mong muốn bước sang năm 2023, trung tâm sẽ tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền thông tin cổ động, quan tâm đến các hoạt động văn hóa thông tin ở cấp cơ sở, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày cuối năm Nhâm Dần có mặt trên công trình thi công cầu Giới Phiên, một trong những công trình trọng điểm của tỉnh, mới thấy được sự hối hả dồn lực của nhà thầu để đưa dự án sớm về đích, mở ra cơ hội phát triển kinh tế xã hội của cả thành phố Yên Bái và các địa phương khác trong vùng. Vượt lên những khó khăn khi phải thi công một công trình lớn trong điều kiện bất lợi như địa chất phức tạp, mưa lũ kéo dài, giải phóng mặt bằng chậm. Song thời điểm hiện tại, cầu Giới Phiên thành phố Yên Bái đã đạt 60% khối lượng công việc. Theo đánh giá của chủ đầu tư, công trình đã vượt tiến độ khoảng 4 tháng. Nói về giải pháp quan trọng để nhà thầu đảm bảo tiến độ so với kế hoạch, ông Trần Hưng Lam, giám đốc ban điều hành dự án công trình cầu Giới Phiên cho biết.
Nhà thầu trung chính thì cũng là công trình cầu thứ 3 nhà trung chính đang triển khai ở tại địa phận tỉnh Yên Bái. Thì đối với tỉnh Yên Bái thì đặc điểm lớn nhất đấy là mưa lũ thường thường xuất hiện vào từ tháng 11 cho đến tháng 5 của năm sau. Đấy, với những điều kiện khắc nghiệt như thế thì nhà thầu đã triển khai các cái kế hoạch thi công nó chi tiết rõ ràng để tiếp cận các cái hạng mục thi công nó đảm bảo đúng là cái tiến độ đề ra ban đầu.
Sau khi thi công hoàn thành tất cả 102 cọc khoan nhồi, đổ bê tông bệ và thân trụ, thời điểm này hạng mục quan trọng đang được triển khai là thi công vòm thép, một trong những phần quan trọng của cây cầu có giá trị đầu tư lên tới 650 tỷ đồng. Mặc dù đang là những ngày cuối năm giáp Tết Nguyên đán, song không khí thi công trên công trình vẫn rất khẩn trương. 120 cán bộ công nhân của nhà thầu trung chính chia làm 3 ca, 4 kíp, thi công liên tục 24/24 giờ. Mặc dù quê ở các tỉnh xa như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, song nhờ sự quan tâm động viên của chủ đầu tư, nhà thầu, nên các công nhân vẫn quyết tâm bám trụ với công trường. Anh Ngô Chí Đồng, quê ở tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
Tôi quê ở Nghệ An, mấy anh em đều quê ở Nghệ An, nhưng công ty vẫn bố trí cho anh em làm liên tục 3 ca để cho kịp tiến độ của công trình, để anh em để phấn đấu về Tết.
Anh Nguyễn Văn Cường, quê ở tỉnh Thái Nguyên, đã bám trụ trên công trường 3 tháng nay chưa về thăm nhà, nói.
Tôi quê Thái Nguyên, tôi đã làm công trình này một năm đến theo nhu cầu của kế hoạch thì tôi phải cố gắng gấp rút khả năng Tết năm nay chúng tôi phải nghỉ muộn để cho đúng với kế hoạch của đã đề ra.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng trung chính là đơn vị có nhiều kinh nghiệm về thi công các công trình lớn, trong đó có cầu Bách Lẫm, cầu Cổ Phúc và nay là cầu Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Ngay từ những ngày đầu khởi công, đơn vị huy động tối đa nhân lực cùng nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại, trong đó có 7 cầu công suất từ 35 đến 250 tấn, 4 xà lan, 3 bộ thiết bị khoan cọc nhồi đặc chủng cùng các máy thiết bị khác. Đến nay công trình đã thi công vừa tiến độ đề ra. Ông Trần Hưng Lam, giám đốc ban điều hành dự án công trình cầu Giới Phiên cho biết thêm.
Anh em đa số là đều ở những địa phương xa, ví dụ như Nghệ An, Hà Tĩnh. Thì tuy nhiên là công ty cũng đã có những chính sách để cho anh em đảm bảo tinh thần để anh em triển khai công trường cho đảm bảo đúng tiến độ đề ra.
Cầu Giới Phiên khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, bảo đảm kết nối hai bên bờ sông Hồng và tạo thành trục kết nối từ đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với quốc lộ 32C, quốc lộ 70, với đường Âu Cơ và kết nối với trung tâm thành phố Yên Bái. Một mùa xuân mới đang về mang theo những niềm tin ước vọng về một cây cầu thứ 5 hiện đại trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, người dân từ nông thôn đến thành thị đều tất bật sắm sửa cho gia đình mình một vài loại hoa cây cảnh. Trong không khí xuân rực rỡ, những bông hoa cây cảnh đem đến cho người xem sức sống rạo rực, cầu mong một năm mới dồi dào sức khỏe, tài lộc và may mắn. Với mỗi người dân đất Việt, thú chơi cây cảnh ngày Tết cổ truyền đã trở thành nghệ thuật nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, trong vườn hoa cây cảnh của gia đình chị Nguyễn Thị Nhường ở xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái đã rực rỡ sắc màu của các loại hoa, loại cây để phục vụ khách trong dịp Tết. Từ những loại hoa sân vườn như dạ yến thảo, lan ý, dừa cạn, các loại cây phong thủy như kim tiền, kim ngân, trầu bà, đến các loại hoa đặc trưng ngày Tết như đỗ quyên, hoa trạng nguyên, hoa ly, hoa mai, hoa cúc. Mỗi loại đều được chị Nhường chăm sóc kỹ lưỡng, cắt tỉa cẩn thận, khi đến tay người tiêu dùng phải là những cây, những bông đẹp nhất. Chia sẻ về nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong dịp Tết năm nay, chị Nhường cho biết.
Vào dịp Tết này thường thường là khách hàng là muốn tài lộc về nên là cũng hướng về những cái hoa phát tài phát lộc, rồi là những cái hoa mà nó hoa màu đỏ. Ví dụ như trạng nguyên là một, hoa hồng là hai, hoặc là những cái cây phong lữ hoa đỏ này, hoa đồng tiền này.
Sau một năm bận rộn, bên cạnh việc dọn dẹp trang trí lại nhà cửa để đón Tết với gia đình, chị Nguyễn Thị Vân, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái không thể thiếu những chậu hoa cây cảnh. Cứ vào khoảng từ 20 âm lịch, chị Vân đã bắt đầu dành thời gian để lựa chọn những loại hoa, những chậu cảnh ưng ý nhất để trưng bày trong nhà. Chị Vân chia sẻ.
Hầu như Tết năm nào thì gia đình mình cũng phải mua vài loại cây cảnh để bàn, hoặc là cắm lọ, cứ góc nào mà có không gian thì mình có thể thấy trưng hoa được thì mình mua. Bởi vì thì đi làm cả năm bận rộn nhiều việc, Tết thì là khoảng thời gian để mà mình trang hoàng nhà cửa, đón tiếp người thân, bạn bè, nên là mình cũng muốn ngôi nhà có màu sắc, có không khí xuân một chút. Với lại Tết mình ở nhà nhiều, đi ra đi vào ngắm lọ hoa, bông hoa cũng cảm thấy tươi mới, cuộc sống nó cũng ý nghĩa hơn, vui vẻ hơn.
Cũng là người đam mê chơi hoa cây cảnh, chị Bùi Thị Diệu Hiền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái thường dành thời gian mua sắm những loại hoa cây cảnh dịp Tết. Theo chị, khi chọn hoa chơi Tết, không đơn thuần là chọn hoa đẹp, màu sắc tươi, mà tên gọi và tác dụng phong thủy của loài hoa cũng rất được chú trọng, như phát tài, kim ngân, cát tường, đỗ quyên, trạng nguyên. Đây đều là những loại cây cảnh mang nghĩa may mắn, thể hiện lời cầu chúc tài lộc trong công việc và học tập. Với mỗi loại hoa cây cảnh, chị Hiền cẩn thận lựa chọn vị trí đặt sao cho khoe hết vẻ đẹp của hoa. Với những loại hoa thân thảo, hoa thân rủ thường được treo ở ban công, hiên nhà. Với những loại cây cảnh thường được đặt trên bàn trong phòng khách, chị Hiền cho biết thêm.
Trước khi đi chọn hoa thì thường thì mình sẽ nghĩ xem là góc này nên đặt hoa gì này, dáng thế gì cho phù hợp với không gian nhà và đặt hoa gì để mang ý nghĩa ngày xuân ấy, hay là thể hiện được những mong muốn mà của gia đình mình trong năm mới, ví dụ như là hoa phát tài này, hay là hoa trạng nguyên, hoặc là hoa cát tường. Đấy, nói chung là những loại hoa mà mang ý nghĩa cầu may mắn, bình an, tài lộc cho gia đình. Mình thấy cái việc chơi hoa ngày Tết thì cũng có cái hay. Nó không chỉ tô điểm hay là trang trí cho ngôi nhà của mình, mà từ một vài loại hoa hay là cây cảnh thì nó dường như là cũng gắn kết được các thành viên của gia đình mình lại với nhau. Hay là thông qua mỗi loài hoa thì mình có thể là giáo dục cho con hay là cháu mình về những điều tốt đẹp mà ý nghĩa mà mỗi một loài hoa nó mang lại.
Chọn hoa chơi Tết đã cầu kỳ thì cách chọn cây cảnh trưng bày Tết còn cầu kỳ hơn nhiều. Việc chọn cây không đơn giản là việc đến ngắm cây mà chọn, mà đó chính là sự tinh thông am hiểu về nghệ thuật phong thủy cây cảnh. Đối với người sành về cây cảnh thì thế và dáng đứng của cây rất quan trọng. Thế cây phải vững chãi, cành lá xum xuê, trong đó phải có cả lá, lộc, chồi. Nếu loại cây có trái thì phải có đủ loại trái chín, trái xanh, trái non, hội tụ đủ nét tứ quý trong một năm. Càng cần Tết, thị trường hoa cây cảnh càng trở nên sôi động, không chỉ phong phú về các loại mà giá cả cũng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu tiêu dùng của người dân. Thông thường với những loại hoa trang trí đơn thuần giá dao động từ 120 đến 300 nghìn đồng một giỏ. Với những loại hoa đặc trưng ngày Tết như lan hồ điệp, địa lan, giá tính theo ngồng. Với những loại hoa cây cảnh có dáng, có thế, giá lên tới vài triệu đồng. Theo quan niệm xưa, ngày Tết càng nhiều hoa cây cảnh trong nhà sẽ mang đến nhiều điều tốt đẹp cho gia đình trong năm mới. Những loại hoa cây cảnh có màu sắc tươi sáng, rực rỡ như đỏ, vàng, mang nghĩa tượng trưng cho sức sống, cát tường, sự may mắn. Và nó còn tạo cảm giác ấm áp cho ngôi nhà trong những ngày mùa xuân.
Năm nào cũng vậy, và những ngày cận Tết, nhu cầu lưu thông sử dụng tiền mặt của người dân doanh nghiệp cao hơn thông thường. Trong bối cảnh này, hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh khẳng định đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời tiền mặt phục vụ người dân dịp Tết Nguyên đán.
Thời điểm này, tại các quầy giao dịch và hệ thống các cây ATM của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn đông và nhộn nhịp người ra vào giao dịch hơn những thời điểm khác trong năm. Theo quan sát của phóng viên và phản ánh của người dân tại hệ thống cây ATM của các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, BIDV, HDBank vẫn giao dịch bình thường. Thi thoảng có trường hợp máy báo lỗi hệ thống do nghẽn đường truyền. Anh Triệu Quốc Mạnh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
So với ngày thường thì cũng là khó khăn hơn, nhưng mà hệ thống của năm nay thì nó cũng tương đối là tốt rồi. Tương đối nhiều cơ sở rút tiền ở trên địa bàn này hoạt động cũng tương đối tốt.
Mình rút có nhiều không?
Dạ, em cũng rút ít thôi ạ. Nhưng mà em thấy mọi người rút là cũng hoạt động tốt đấy.
Là một trong những ngân hàng có lượng khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh, thời điểm này Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đã phải huy động nhân viên ở các bộ phận khác nhau xuống tăng cường hỗ trợ tại quầy nhằm giảm quá tải khi lượng khách đến giao dịch tại quầy trong cùng một thời điểm. Ngoài ra, ngân hàng cũng đã lên kế hoạch dự trữ lượng tiền mặt đầy đủ cơ cấu mệnh giá, đảm bảo phục vụ tốt người dân khi giao dịch tại các cây ATM, CDM cũng như tại quầy. Đến thời điểm này, 13 máy ATM của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái đều hoạt động tốt. Anh Lê Quốc Khánh, thành phố Yên Bái nói.
Ra thì cuối năm thì lượng giao dịch rút tiền của các ngân hàng ấy rất là tăng cao. Nhìn chung thì các ngân hàng thì bây giờ vẫn như một số ngân hàng của mình đang sử dụng ngân hàng như Agri hay là một số ngân hàng BIDV thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các giao dịch viên thì vẫn xử lý được, mặc dù lượng khách hàng rất là đông thì giao dịch viên vẫn xử lý đáp ứng được cái nhu cầu khách hàng và cái nhu cầu lượng tiền mặt đổi tiền lẻ hoặc là đáp ứng lại tiền mặt của khách hàng là vẫn được đáp ứng.
Nói về kế hoạch cung ứng lượng tiền mặt phục vụ người dân mua sắm trong dịp Tết, bà Nguyễn Thị Bích Huệ, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cũng đã tăng cường và có kế hoạch chi tiết cụ thể để cung ứng cái tiền mặt khối lượng tăng rất lớn trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là sau ngày rằm tháng Chạp và 23 tháng Chạp trở đi đến ngày 29 Tết thì khối lượng giao dịch tiền mặt tăng rất lớn và chúng tôi cũng đã cung ứng đầy đủ khối lượng giao dịch tiền mặt tại các quầy giao dịch, tại các đơn vị trực thuộc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái. Tại hiện nay thì chúng tôi có 15 điểm giao dịch, thì cái khối lượng giao dịch tiền mặt sẽ cung ứng tất cả các điểm giao dịch và tại các máy ATM, CDM do địa bàn chúng tôi quản lý. Thế thì lượng giao dịch tiền mặt phải nói là dịp Tết là tăng rất lớn, từ 25-30% so với các ngày trước đây. Thế thì mặc dù là công tác chuyển đổi số và lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt cũng đã tăng rất lớn, nhưng tuy nhiên là vào dịp cận Tết thì lượng giao dịch tiền mặt của khách hàng mua sắm Tết để thanh toán hàng hóa dịch vụ là rất lớn, nhưng mà Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái chúng tôi luôn luôn là cung ứng đầy đủ và kịp thời cho khách hàng.
Nhằm đảm bảo cho việc lưu thông tiền mặt được thông suốt trong dịp Tết, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái đã thực hiện chi mệnh giá các loại tiền đã qua lưu thông và tiền mới cho các chi nhánh ngân hàng thương mại, nhất là tiền mệnh giá nhỏ, nhằm đảm bảo đủ cơ cấu tiền trong lưu thông. Đối với tiền mới in mệnh giá nhỏ từ 20.000 đồng trở xuống, các chi nhánh ngân hàng đã đảm bảo đúng mục đích chi cho lưu thông, không để xảy ra tình trạng tổ chức cá nhân gom tiền mới để đổi tiền, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình lưu thông tiền tệ trên địa bàn. Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 58 máy ATM, nên các ngân hàng thương mại khẳng định sẽ không thiếu tiền mặt và cung cấp đủ các loại mệnh giá phục vụ người dân. Ngoài ra, với việc các chi nhánh ngân hàng thương mại đã tích cực triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng công nghệ ngân hàng hiện đại như thanh toán bằng thẻ ATM, QR code, mobile banking, internet banking, ví điện tử sẽ mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích cũng như phục vụ tốt hơn các nhu cầu giao dịch thanh toán của khách hàng trong dịp Tết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 1, các đội cứu hộ ở Nepal đã tìm thấy hộp đen ghi dữ liệu chuyến bay và thiết bị ghi âm buồng lái của chiếc máy bay chở 72 người bị rơi một ngày trước đó ở miền trung nước này. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất ở Nepal trong 30 năm qua. Nhà chức trách mới tìm thấy thi thể của 69 nạn nhân trong số 72 người trên máy bay. Dữ liệu trên các thiết bị có thể giúp các nhà điều tra xác định được nguyên nhân vụ tai nạn máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeli Airlines khi đang trên hành trình từ thủ đô Kathmandu tới thành phố Pokhara. Một quan chức ở sân bay Kathmandu cho biết cái hộp đen sẽ được gửi tới nhà sản xuất để phân tích dữ liệu. Phát ngôn viên của sân bay Pokhara cho biết chỉ vài phút trước khi hạ cánh, phi công đã yêu cầu thay đổi đường băng. Ngành hàng không của Nepal trong nhiều năm qua đã trở thành mối lo ngại vì thiếu an toàn do không được đào tạo và bảo trì đầy đủ. Kể từ năm 2000, gần 350 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal.
Ngày 16 tháng 1, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Maroš Šefčovič cho biết cơ quan này sẽ khởi động kế hoạch mua khí đốt chung trước mùa hè nhằm giúp các nước thành viên làm đầy kho dự trữ và tránh tình trạng thiếu năng lượng vào mùa đông tới. Phát biểu sau cuộc họp đầu tiên của quan chức các nước Liên minh châu Âu nhằm phối hợp thực hiện kế hoạch thu mua khí đốt chung, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết EC đang nỗ lực tối đa để kịp thời chuẩn bị nguồn cung khí đốt cho mùa đông năm tới, đảm bảo làm đầy các kho dự trữ và cơ chế mua chung có thể mang lại mức giá phải chăng. Tuy nhiên, giới chức Liên minh châu Âu EC cho biết một số công ty dầu khí lớn không muốn tham gia chương trình mua khí đốt chung này do họ có thể đàm phán các thỏa thuận riêng và nghi ngờ khả năng cơ chế này của EU sẽ giúp giảm giá khí đốt. Dự kiến EC sẽ công bố lượng khí đốt mà các nước EU dự kiến mua chung vào đợt mùa xuân tới để thu hút thêm nhiều đề xuất của các nhà cung cấp. Theo cơ chế mua khí đốt chung, các nước phải đảm bảo các công ty trong nước tham gia thu mua khí đốt theo nhu cầu tương ứng mức 15% lượng khí đốt cần thiết để lấp đầy 90% kho dự trữ.
Theo dữ liệu do Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16 tháng 1, dân số nước này trong năm 2022 lần đầu tiên giảm trong 6 thập kỷ qua. Dữ liệu cho biết, dân số Trung Quốc đã giảm khoảng 850.000 người vào năm 2022. Tỷ lệ sinh trung bình năm ngoái của Trung Quốc là 6,77 ca sinh trên 1.000 người, đánh dấu tỷ lệ sinh thấp nhất được ghi nhận từ trước tới nay. Cũng trong năm 2022, nước này chứng kiến tỷ lệ tử vong cao nhất kể từ năm 1976. Hồi năm 2016, Trung Quốc đã chấm dứt chính sách một con sau khi phải đối mặt với tình trạng thiếu lao động và dân số ngày càng gia tăng. Từ năm 2021, các cặp vợ chồng được phép sinh tối đa 3 con. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh tại Trung Quốc vẫn ở mức thấp do chi phí nuôi dạy cao, những thay đổi trong quan điểm về hôn nhân và gia đình của thế hệ trẻ, cũng như tăng trưởng kinh tế chậm trong bối cảnh dịch COVID-19. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc dự báo, trong năm 2023, Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.
Ngày 16 tháng 1, chính phủ Senegal ra thông báo cho biết ít nhất 20 người thiệt mạng và 24 người khác bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải ở quận Louga phía bắc nước này. Theo giới chức Senegal, vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị trấn Engesan, quận Louga. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần hiện trường. Trong số 24 người bị thương có 19 người nguy kịch. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được làm rõ. Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ hai ở Senegal trong năm nay. Trước đó, hôm 8 tháng 1, một xe buýt đang lưu thông trên quốc lộ số 1 ở Cap Lim bị thùng lốp, mất lái, đâm trực diện vào một xe buýt khác. Vụ việc khiến ít nhất 42 người thiệt mạng. Sau vụ tai nạn này, chính phủ Senegal đã ban hành 22 biện pháp nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông đường bộ. Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đã diễn ra trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Dù rất muốn giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, song các cầu thủ Việt Nam đã không thể khuất phục đoàn quân huấn luyện viên Pau Kinh. Sau những phút đầu chơi có phần chệch choạc trong khâu xử lý cá nhân, trong đó có pha xử lý lỗi của Việt Anh suýt giúp Adisak ghi bàn, đội tuyển Việt Nam dần chơi tốt lên và có vài pha bóng nguy hiểm. Hoàng Đức sút vọt xa sau pha solo qua hai cầu thủ Thái trước khi Tiến Linh có cú móc bóng nguy hiểm sát cầu môn Thái Lan phút 20. Therator đã trở thành cơn ác mộng khi phút 24 trung lộ của đội khách để hở và Adisak mướm bóng cho số 3 bất ngờ băng lên tung cú sút xa rất căng đánh bại Văn Lâm. Phần còn lại của hiệp 1 và đầu hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo tung Quang Hải, Tuấn Hải, Văn Toàn và Thành Trung để tìm sự thay đổi thế trận. Nhưng khi cơ hội đến, các cầu thủ khách tỏ ra rất kém trong những pha xử lý quyết định. Thái Lan càng về cuối càng chơi thảnh thơi để giành chiến thắng 1-0. Sau cái lượt trận, tỷ số là 3-2 nghiêng về đội tuyển Thái Lan và đội chủ nhà đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Với 6 bàn thắng, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam đã trở thành vua phá lưới AFF Cup 2022. Anh chia sẻ danh hiệu này với Theradan Sangda. Không nằm ngoài dự đoán, danh hiệu vua phá lưới tại AFF Cup năm nay cùng thuộc về hai chân sút xuất sắc nhất của hai đội bóng lọt vào trận chung kết, đó là Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam và Sangda. Hai cầu thủ này đều có được 6 bàn thắng tại AFF Cup năm nay. Nguyễn Tiến Linh đã có được bàn thắng trong trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp Lào, Malaysia, Myanmar và cú đúp vào lưới Indo ở trận bán kết. Chân sút sinh năm 1997 cũng để lại dấu ấn của mình trong trận chung kết lượt đi trên vận động Mỹ Đình. Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu mang tên chủ nhân của bàn thắng duy nhất ở trận lượt về, đội trưởng đội tuyển Thái Lan Therathon. Cầu thủ này đã có màn trình diễn xuất sắc suốt giải đấu, trở thành linh hồn trong lối chơi và đóng góp công lớn vào chức vô địch của đội tuyển Thái Lan ở giải đấu năm nay. Chuyển sang các tin tức bóng đá quốc tế đáng chú ý, Sampdoria đang có thành tích nghèo nàn tại Serie A. Sau trận đấu ngày hôm qua với Empoli, chuỗi trận đáng thất vọng đó lại tiếp tục được nối dài. Phút thứ 55, tỷ số được mở cho đội chủ nhà sau pha đánh đầu của Ibuhi. Những phút sau đó, các cầu thủ Sampdoria đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào ở phút bù giờ thứ 8 khi bàn thắng gỡ hòa của Colli không được công nhận khi Gabbiadini đã để bóng chạm tay trước đó. Tỷ thua Empoli 0-1, Sampdoria vẫn chìm sâu trong khủng hoảng khi họ mới chỉ có được 9 điểm vỏn vẹn sau 18 vòng đấu. Còn với chiến thắng này, câu lạc bộ Empoli đã vươn lên xếp thứ 12 với 22 điểm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 1, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, gió nhẹ, trời rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 10 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 14 đến 15 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ.
Thông tin thời tiết thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe đạp thể thao Galaxy, Gen, Chinix, xe điện VinFast, Yedia, Dibao, Decabai, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, chương trình áp dụng cho từng loại xe. Quay thưởng may mắn cho tất cả các khách hàng mua xe Honda cơ hội may mắn trúng thưởng. Giá đặc biệt là xe SH 350i đẳng cấp. Giá nhất trúng thưởng xe máy Vision sành điệu. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại như mua xe quay thưởng may mắn trúng vàng, chương trình khuyến mại cho từng loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4 số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 0971575555, 0971575555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.